Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 164. Giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Quảng Thông, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 22 tháng 7 năm 1999. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời xem câu thứ 9. Phần văn Trường Hàng nói về Tri Túc Thiên. Tinh tú tràng thiên dương, đắc nhất thiết Phật xuất hưng, hàm thân cận quan sát điều phục chúng sanh phương tiện giải thoát môn. Phía trước Diệu Quang Thiên Dương dùng phước đức thanh tịnh kiên định tâm Bồ Đề. Vị tinh tú tràng thiên dương thứ 9, pháp môn mà Ngài đạt được chính là thượng cầu hạ quá mà chúng ta thường hay nói đến. Nhất thiết Phật xuất hưng, trong thế gian đều thân cận, đây chính là thượng cầu, trên cầu Phật đạo. Quan sát điều phục chúng sanh phương tiện, đây chính là hạ quá. Bồ Tát học Phật, đây là phương thức chúng ta phải tuân thủ. Tất cả Phật xuất hiện trên thế gian này, mọi người đều nói rằng nhân duyên này quá hy hữu. Trong nhà Phật nói là bát nạn, trong đó có nạn Phật tiền, Phật hậu. Người thường chúng ta hay cho rằng ngày nay chúng ta sinh ra trên cõi đời này thật là bất hạnh. Đức Thế Tôn đã viên tịch, Phật Di Lạc vẫn chưa xuất hiện trên thế gian. Chúng ta sinh ra trong thời kỳ trước Phật sau Phật, nhưng mà trước Phật sau Phật phải biết là đối với người căn tánh trung hạ mà nói, làm sao mà biết? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn đã nói rất rõ ràng, vì người căn tánh trung hạ mà thị hiện bát niết bàn. Từ đó có thể thấy, người thượng căn viên đốn không chút liên quan đến những thị hiện này. Chúng ta đọc kinh Đại Thừa, những chỗ này chúng ta không thể không chú ý. Trong kinh văn rõ ràng nói như thế, vì người căn tánh trung hạ mà thị hiện, trình bày rất rõ ràng, rất minh bạch. Vì sao vậy? Người thượng căn giác ngộ biết rõ, tất cả Phật xuất hiện trên thế gian này chưa từng gián đoạn. Đáng dùng thân phận gì để độ thì Phật Bồ Tát sẽ dùng thân phận đó. Cho nên nói rằng cả đời chúng ta không được gặp Phật Bồ Tát Thật sự mà nói, căn tánh của chúng ta không sắc bén. Nếu căn tánh của chúng ta tốt thì ở đâu không có Phật Bồ Tát? Ở đâu không có Phật xuất thế? Như vậy có thể thấy, Phật có xuất thế hay không, không phải ở chỗ Phật, mà là ở chỗ bản thân chúng ta. Đây mới thật sự là nói đến y báo thay đổi theo chánh báo. Chư Phật vẫn là y báo của chúng ta. Trong y báo của chúng ta thường nói có hai loại y báo. Một là hữu tình thế gian, hai là khí thế gian. Chư Phật Bồ Tát trí chánh giác thế gian nhiều nhất nói đến ba loại thế gian. Ba loại thế gian này là y báo của chúng ta, y báo thay đổi theo chánh báo. Trong Kinh Đại Thừa, Phật cũng nói rất nhiều. Một niệm của chúng ta giác, chư Phật sẽ xuất hiện trên thế gian. Nếu một niệm mê, chư Phật sẽ diệt độ. Chư Phật có xuất hiện hay không? Có diệt độ hay không? Đều tại một niệm giác mê của chúng ta. Cách nói này mới đúng là chân lý. Mới nói một cách viên mãn, mới nói một cách rốt ráo. Nếu như thật sự hiểu đạo lý này, lĩnh hội được đạo lý này, không những trong một đời, mà đời đời kiếp kiếp, chúng ta đều có thể làm chủ bản thân mình. Chúng ta có thể làm chủ bản thân, mới có thể tìm được cái ngã của chúng ta. Trong tông môn thường nói, bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra, chúng ta mới tìm được, tìm thấy chân ngã. Thân thể này không phải là chân ngã, đây là giả không phải thật. Điều đáng quý của Phật Pháp Đại Thừa chính là ở chỗ này. Chúng ta mê thất quá lâu, từ vô thỉ kiếp đến nay chúng ta đã mê hoặc rồi, mê thất tự tánh. Nhìn chung trong đời quá khứ chúng ta tu hành tích góp nhiều nhân duyên thiện căn phước đức sâu, nên trong kiếp này chúng ta được gặp Phật Pháp Đại Thừa, có thể gặp được pháp môn thù thắng. Sau khi gặp được, chúng ta có thể thật sự thọ dụng được hay không? Hoàn toàn do tính giải hành chứng. Chúng ta tin hay không tin? Đại sư Ngẫu Ích nói rất đúng. Nói đến chữ tính, điều đầu tiên là phải tin vào bản thân mình. Những điều Phật nói trong kinh đều giúp chúng ta xây dựng lòng tin. Như thế nào mới gọi là tin? Hư không pháp giới là tự tánh biến hiện. Tự tánh chính là bản thân của chính mình. Hư không pháp giới là do mình biến hiện. Tất cả chúng sanh đều là tự tánh biến hiện. Chư Phật Như Lai cũng là tự tánh biến hiện. Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, Phật Bồ Tát thị hiện bát niết bàn, thị hiện bát tướng thành đạo, hoàn toàn là do tự tánh biến hiện. Tự tánh vốn thành Phật. Chúng ta học Phật, tu hành chứng quả, hoàn toàn dựa vào niềm tin này. Dựa vào niềm tin này, nhất định thành tựu. Vì thế, Kinh Hoa Nghiêm đã nói, niềm tin là chiếc nôi của mọi công đức. Phật Pháp nói về niềm tin, và các tôn giáo khác nói về tín ngưỡng, không giống nhau chính là ở điểm này. Niềm tin của chúng ta không được xây dựng trên chân lý. Hôm nay chúng ta tin Phật, niềm tin này đến từ đâu? Đến từ tình thức. Niềm tin của chúng ta chính là tình cảm. Tình cảm là vô thường. Tình cảm có thể thay đổi, cho nên niềm tin của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Niềm tin của chúng ta sẽ thoái chuyển. Có khi chúng ta sẽ đánh mất hoàn toàn niềm tin của bản thân, là do nguồn gốc xây dựng niềm tin của chúng ta không giống nhau. Chư Phật Bồ Tát ở nhân địa, niềm tin của các ngài được xây dựng trên chân lý, xây dựng trên tâm tánh. Cho nên các ngài tu hành thuận buồm xuôi gió. Còn niềm tin của chúng ta được xây dựng trong phiền não, được xây dựng trong tình cảm. Niềm tin này không vững vàng, rất dễ bị môi trường làm thay đổi. Chúng ta cũng không nhận thức rõ được cảnh giới. Cảnh giới này các vị nói là thật hay giả? Trong cảnh giới không phải thật cũng không phải giả. Bát Bất trong Trung Quán Luận nói, chính là giải thích chân tướng sự thật của cảnh giới. Bất sanh bất diệt, bất thường bất đoạn, bất lai bất khứ, bất nhất bất dị. Đây mới là chân tướng sự thật của cảnh giới. Cảnh giới này được gọi là nhất chân pháp giới. Vậy nhất chân pháp giới ở đâu? Nơi chúng ta đang sống há chẳng phải là nhất chân pháp giới sao? Chúng ta đem nhất chân pháp giới biến thành lục đạo luân hồi. Làm sao biến? Duy thức sở biến. Thức là gì? Là vọng tưởng. Trong Kinh Thế Tôn giảng, tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh. Đây là nói về cảnh giới của phàm phu. Lục đạo thập pháp giới do tâm tưởng sanh. Nếu như tâm không nghĩ, pháp giới chính là nhất chân. Những người tu hành chân chính, giống như chúng ta đã biết, lục tổ Huệ Năng của Thiền Tông, ngài sống trong pháp giới gì? Sống trong nhất chân pháp giới. Làm sao biết được ngài sống trong nhất chân pháp giới? Tâm ngài thanh tịnh, vốn dĩ không có vật gì. Vốn dĩ không có vật gì chính là nhất chân pháp giới. Tâm của chúng ta vốn cũng không có vật gì. Đó chính là bản tính của chúng ta, là chân tâm của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta không nhìn thấy được chân tâm, để vọng tưởng làm chủ. Vọng tưởng là gì? Tâm vọng tưởng, tâm phân biệt, tâm chấp trước. Tâm vọng tưởng là A Lại Gia Thức. Tâm chấp trước là Mạt Na Thức. Tâm phân biệt là thức thứ sáu. Các vị đều biết rõ, năm thức trước Người giác ngộ thì thành tựu vô lượng vô biên công đức. Người mê hoặc thuận theo phiền não, năm thức trước tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Những điều này lý sự chúng ta đều nên biết rõ, nên hiểu rõ. Trong Pháp Tướng Tông nói, chuyển thức thành trí, chúng ta mới có thể chuyển được. Làm sao mà chuyển? Nhất định phải học theo Phật, chúng ta mới có cách chuyển. Rời xa Phật Bồ Tát, chúng ta nhất định sẽ bị đọa lạc. Vì sao vậy? Vì rời xa Phật Bồ Tát, quý vị sẽ thuận theo phiền não, thuận theo tập khí. Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Thuận theo phiền não tập khí thì cuộc sống của chúng ta ngày càng xuống dốc. Nói cách khác, đời này không bằng đời trước. Chúng ta cảm thấy đời này rất khổ, đời sau lại còn khổ hơn đời này. Không biết còn phải chịu khổ gấp mấy lần nữa. Cứ nghĩ đến đây là nổi da gà. Thật sự rất khủng hoảng, rất đáng sợ. Vậy chúng ta phải chuyển như thế nào? Tùy thuận trí tuệ của Phật Bồ Tát. Khi trí tuệ của chúng ta chưa mở, chưa mở thì mượn trí tuệ của người khác chuyển đổi cảnh giới của bản thân. Tại sao trong tịnh nghiệp tam phước Phật dạy chúng ta phát tâm bồ đề, đọc tụng đại thừa? Vì đọc tụng đại thừa chính là tùy thuận trí tuệ của Phật Bồ Tát chuyển đổi cảnh giới của chúng ta. Trong kinh Phật nói rất khẩn thiết, dạy chúng ta trước khi chưa chứng quả A-la-hán không nên tin vào suy nghĩ của bản thân. Tại sao vậy? Vì suy nghĩ của chúng ta thường sai lầm. Chẳng lẽ suy nghĩ của bản thân chưa từng đúng bao giờ sao? Có, đúng nhưng thật ra là sai. Lời của Phật nói là thật. Trước khi chưa chứng A-la-hán, các vị có thiện tâm, có thiện nguyện, quý vị cũng có thể phục vụ cho tất cả chúng sanh, làm một số việc thiện. Quả báo ở cõi trời tùy theo sự hành thiện, quý vị sẽ sanh lên trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới. Điều này sai rồi sao? Chúng ta nghĩ không sai. Vậy Phật nói sai rồi. Sai ở đâu? Hưởng hết phước cõi trời rồi cũng phải đọa vào tam đồ. Có thể thấy, nếu quý vị nhìn từ cự ly gần, không sai. Họ trồng nhân thiện nên có quả thiện, được phước báo thiện. Nhưng nếu như nhìn từ góc độ xa hơn, khi hưởng hết phước báo vẫn phải bị đọa lạc. Phật nhìn xa trông rộng. Vậy làm như thế nào là đúng? Ra khỏi luân hồi lục đạo là đúng. Phật liền gật đầu. Cho nên thuận theo phiền não tập khí của bản thân, mặc dù tu tất cả thiện pháp nhưng không thoát khỏi luân hồi lục đạo, Phật vẫn lắc đầu. Không phải chân thiện. Cũng có thể nói, thiện quả của các vị cũng sẽ bị hưởng hết.
đây không phải là chân thiện. Nếu như các vị trồng nhân thiện, mà thiện quả đó được hưởng mãi mãi, Phật nói đây là chân thiện, đây là chí thiện. Cho nên thuận theo suy nghĩ của bản thân chúng ta không được. Không được. Nhân tố thật sự là có cái tôi trong đó. Có cái tôi chính là ngã chấp. Có ngã chấp không ra khỏi luân hồi lục đạo, không thoát ra khỏi tam giới. A-la-hán không có ngã chấp, phá được phiền não rồi. Lời giáo huấn của Phật thật sáng suốt, vậy chúng ta không nên tin vào suy nghĩ của chính mình, phải tin vào lời giáo huấn của Phật. Buông xả ngã chấp, nghe lời Phật, đi theo Phật. Mặc dù không phải sáng suốt lắm, nhưng có thể ra khỏi luân hồi lục đạo. Quý vị nghĩ xem có đúng không? Phương pháp dạy học này là phương tiện thiện xảo. Chúng ta mới lĩnh hội được phương pháp dạy học sáng suốt của Phật. Làm sao để đi theo Phật là đọc kinh Phật, nhận thức được những đạo lý Phật nói trong kinh, hiểu được giáo huấn của Đức Phật, y giáo phụng hành. Như vậy mới có thể dẫn chúng ta ra được, ra khỏi luân hồi lục đạo. Ra khỏi luân hồi lục đạo cũng chưa phải là viên mãn. Vì sao vậy? Vì bên ngoài còn có một cảnh giới nữa, tứ thánh pháp giới. Vẫn là một vòng lẩn quẩn bao quanh chúng ta. Trong phạm vi đó vẫn phải học tập theo Phật. Những lời Phật nói ý nghĩa sâu xa. Trước khi chưa chứng quả A-la-hán, không thể tin vào suy nghĩ của bản thân. Sau khi chứng quả A-la-hán rồi, có thể tin vào suy nghĩ của bản thân không? Vẫn không được. Nếu như sau khi chứng quả A-la-hán tin vào suy nghĩ của bản thân, thì vĩnh viễn ở quả vị A-la-hán. Quý vị không có cách nào có thể nâng lên một tầm cao mới. Đến khi nào mới có thể thật sự tin vào suy nghĩ của bản thân mình? Phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Lúc này thì có thể. Cho nên trong thập pháp giới, dù như thế nào vẫn phải đi theo Phật. Phật trong thập pháp giới, Phật của tạng giáo, Phật của thông giáo chưa kiến tánh. Tóm lại, chưa kiến tánh thì nhất định phải theo người kiến tánh thì không sai. Thanh văn, duyên giác, quyền giáo Bồ Tát, quả vị Phật của tạng thông đều chưa kiến tánh. Đến những người này cũng không thể rời xa Phật, thì chúng ta làm sao có thể rời xa? Có thể chư vị đồng tu nói, bây giờ Phật không còn nữa, chúng ta đi đâu tìm Phật? Trong lòng niệm Phật A-di-đà thì quý vị đã gần gũi với Phật A-di-đà rồi, thì chúng ta đã ở bên cạnh Phật A-di-đà rồi. Mỗi ngày chúng ta đọc tụng Đại Thừa, đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ, là quý vị đã ở thế giới cực lạc. Những gì quý vị đang niệm, đang suy nghĩ toàn là cảnh giới của Phật Bồ Tát. Vẫn còn nghĩ đến việc đối nhân xử thế trên cõi đời này, những ân quán trên cõi đời này, thì quý vị lại bị đọa lạc rồi, lại quay đầu. Chẳng phải là quý vị lại đi tin chính bản thân mình rồi sao? Lại nghĩ đến những thói quen cũ của mình rồi sao? Học Phật không có gì khác. Trước kia thầy Lý thường nói, đổi tâm lý. Đổi tâm lý chính là đổi cách suy nghĩ khác, đổi một cách nhìn khác, đổi một cảnh giới khác, thì thọ dụng của chúng ta cũng sẽ khác đi. Đổi như thế nào? Dựa vào kinh giáo của Phật để đổi. Không nên đọc quá nhiều kinh giáo. Chúng ta không phải là người thượng thượng căn. Đọc quá nhiều ngược lại làm cho chúng ta mơ hồ, không được thọ dụng. Cho nên phải chuyên tu chuyên quần. Đây là đối với người trung hạ căn tánh chúng ta mà nói. Trong một đời chỉ cần thâm nhập vào một pháp môn. Thâm nhập vào một pháp môn, dễ khế nhập vào cảnh giới của Phật. Định tuệ cùng học. Đọc quá nhiều, tâm tán loạn. Quý vị không dễ định được. Tịnh Tông nói nhất tâm. Quý vị không có cách nào nhất tâm được. Không thể được định, không thể khai mở trí tuệ. Nói cách khác, mặc dù quý vị có trí tuệ, trong kinh Phật nói thế trí biện thông, không phải là chân trí tuệ. Chân trí tuệ xuất phát từ tâm thanh tịnh, xuất phát từ trong thiền định. Vì vậy không có định chắc chắn sẽ không có tuệ. Có tuệ đó là người thế gian chúng ta thường hay nói là thông minh. Nhà khoa học, nhà triết học trên thế gian này, thế trí biện thông. Trí tuệ thông minh của thế gian so với trí tuệ của Phật Pháp nói khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ phân biệt chấp trước. Thế trí biện thông có phân biệt, có chấp trước. Trong chân trí tuệ không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên chân trí tuệ không có chấp trước, đó là sự thanh tịnh. Không phân biệt là sự bình đẳng. Điều này không giống nhau. Thanh tịnh bình đẳng có thể giải quyết vấn đề, có thể đột phá không gian thời gian, có thể siêu việt lục đạo, siêu việt thập pháp giới. Thế trí biện thông không có khả năng này. Chắc chắn không thể siêu việt lục đạo luân hồi. Từ đó có thể thấy, chúng ta không học theo Phật, chúng ta học theo ai? Phật ở đâu? Phật chính là bộ chân kinh này. Ngày nay có người nói, cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập bản này không đáng tin cậy. Ông ta là cư sĩ tại gia, không nên học theo ông ta. Phải học Kinh Vô Lượng Thọ nguyên bản dịch. Được, có thể. Bất kỳ một quyển Kinh Vô Lượng Thọ nào, quý vị đều có thể học theo. Nhưng người mà nói những lời này, bản thân họ đời này có được giảng sanh không? Có thể giảng sanh cũng chỉ trong phàm thánh đồng cư độ, phẩm vị không cao. Nguyên nhân là gì? Họ có chấp trước, có phân biệt, có chấp trước. Không có những chấp trước này, thọ trì bất kỳ quyển kinh vô lượng thọ nào, phẩm vị giảng sanh đều cao. Người nói những lời này phê phán những vị đại đức xưa, họ có sai lầm. Nếu họ phê phán một cách có thiện ý, phân biệt chấp trước là sai lầm, ác ý, đó chính là tội lỗi, chính là phỉ báng Phật, phỉ báng Tăng. Vậy thì chắc chắn không được giảng sanh, còn phải bị đọa lạc. Chúng ta rất rõ, rất minh bạch. Bản hội tập không phải bắt đầu từ Hạ Liên Cư. Trước ông đã có hai loại bản hội tập. Người hội tập đầu tiên là cư sĩ Dương Long Thư. Cư sĩ Dương Long Thư niệm Phật, biết trước ngày giờ chết, không có bệnh khổ, đứng giảng sanh. Đây là để chứng minh cho chúng ta hội tập không có sai. Hội tập đối với người mới học mà nói rất tiện lợi. Còn về phần hội tập tốt hay không, là vấn đề công phu tu dưỡng của mỗi người. Ba người hội tập này, thật sự mà nói, đối với việc tu tập Phật Pháp đều là thượng thừa, đều rất hiếm có. Nhưng những gì hội tập được đều không thể thỏa mãn mọi người. Đây cũng là những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Vì sao? Cảnh giới của chư Phật Như Lai, phàm phu chắc chắn không thể dự đoán được. Không những là phàm phu, đẳng giác Bồ Tát đều không thể làm được, đều không thể hoàn toàn hiểu được cảnh Như Lai quả địa thượng. Nói chi thấp hơn họ. Cho nên cư sĩ Hạ Liên Cư làm hội tập lần cuối cùng. Bản hội tập này vô cùng viên mãn, không có một chút sai sót. Thân phận cư sĩ Hạ Liên Cư không bộc lộ. Khi tôi ở Mỹ, được người có khả năng dị biệt nói. Chúng ta gọi khả năng dị biệt, thông thường hay nói là có thần thông. Khi tôi hoằng pháp ở Miami, giảng về nhận thức Phật giáo. Ngày nay quý vị nhìn thấy quyển nhận thức Phật giáo này chính là giảng ở Miami. Khi tôi đến đó, trong số người nghe phần lớn đều là người Mỹ. Vốn là dự định giảng Đại Ý Kinh Địa Tạng. Tôi nhìn thấy có quá nhiều người Mỹ tham gia. Đến lúc đó liền đổi chủ đề, không giảng Kinh Địa Tạng, giảng nhận thức Phật giáo. Trong số người nghe có hai người Mỹ có thần thông, có khả năng dị biệt. Khi họ nhìn thấy hình của Hạ Liên Cư, chính là tấm hình này. Họ nhìn thấy tấm hình này, họ nói cơ thể của cư sĩ Hạ Liên Cư hoàn toàn trong suốt. Chúng ta không nhìn thấy được. Họ nói ông ta không phải người bình thường, là người tái sanh. Họ là những người nước ngoài, chưa từng gặp qua, chưa từng nghe qua. Chỉ một tấm hình có thể nhìn thấy, quả không phải người phàm. Họ làm sao có thể từ tấm hình mà biết được cơ thể người này là trong suốt chứ? Cơ thể người trong suốt là như thế nào? Không có ô nhiễm, Tâm địa thanh tịnh, không có những việc thị phi, không có tham sân si mạng, thì cơ thể là trong suốt. Họ nhìn thấy trong cơ thể của chúng ta là đen tối, ô nhiễm nghiêm trọng. Cho nên ông trở lại hội tập lần cuối cho chúng ta. Quyển hội tập này nhất định lưu thông cho đến khi Phật pháp diệt tận. Trong kinh Phật có thọ ký, có nói rõ tất cả pháp trên thế gian này diệt tận rồi, cuối cùng kinh Vô Lượng Thọ mới diệt. Kinh Vô Lượng Thọ còn có thể duy trì thêm 100 năm nữa. Trong suy nghĩ của chúng ta, đến cuối cùng kinh Vô Lượng Thọ còn trụ trên thế gian thêm 100 năm nữa, chắc chắn là dùng quyển hội tập này của cư sĩ Hạ Liên Cư. Khi cư sĩ Hạ Liên Cư giảng sanh, ông nói với học trò của mình rằng điều này do cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi. Hoàng Niệm Tổ là học sinh của ông, là truyền nhân của ông. Hải Liên Cư nói bản do ông hội tập sau này sẽ truyền từ hải ngoại đến Trung Quốc. Quyển hội tập này sẽ hoàn truyền trên toàn thế giới. Lúc đó họ nghe xong đều cảm thấy rất kỳ lạ, đều cảm thấy lời ông nói không thể nghĩ bàn. Làm sao có thể truyền từ nước ngoài đến Trung Quốc? Làm sao có thể như vậy được? Khi ông còn sống trên đời, bản hội tập này cũng chỉ được in có 3.000 quyển. Trung Quốc là một nơi lớn như vậy, chỉ in có 3.000 quyển. Bây giờ xem ra quả không sai, quả nhiên là truyền từ nước ngoài đến Trung Quốc. Cũng đúng là được truyền khắp thế giới, không phải là người bình thường, chắc chắn không phải phàm phu. Cho nên có một số người phê phán bản hội tập này, chúng ta thấy vậy mà cảm thấy rất tội nghiệp. Đây chính là điều thầy Lý nói, không phải ngu si thì là cuồng vọng. Bản thân không thể tính thọ lại cản trở người khác, tội nghiệp cản trở người khác rất nặng. Bộ kinh này không những Phật A-di-đà, Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thế, nói đúng ra là của thập phương tam thế tất cả chư Phật thị hiện nói ra. Bộ kinh điển này chính là tất cả Phật nói ra, rất thích hợp cho căn tánh của chúng sanh thời mạt pháp. Chúng sanh thời mạt pháp không có tâm kiên nhẫn. Nếu như nhìn thấy những bộ kinh có nội dung quá lớn quá dài, chắc chắn họ sẽ không chịu học. Có người hỏi tôi: Pháp sư, ngài giảng kinh Hoa Nghiêm để làm gì? Tôi hỏi là họ: tại sao anh lại hỏi tôi vấn đề này? Quá nhiều rồi, nhìn là thấy sợ, không muốn xem. Băng video, VCD chất một đống ở đó, vừa thấy nhiều như vậy, một đĩa cũng không muốn nghe. Vậy họ muốn nghe cái gì? Muốn nghe đĩa ngắn, đĩa ít. Họ thích nghe như vậy. Cái ý đó cũng chính là ý Phật Pháp đã nói. Kinh Hoa Nghiêm nói là không thế cơ. Tôi nói với anh ta, tôi vẫn phải giảng. Không khế hợp căn cơ của anh, anh có thể không cần nghe. Nhưng trên thế giới này còn có một loại người có căn cơ nghe được Kinh Hoa Nghiêm. Trong nhà Phật không chối từ một ai, chỉ cần có một người chịu nghe, tôi vẫn phải giảng. Quý vị thích nghe cái nào thì tự mình lựa chọn là được. Đừng cản trở người khác. Căn tánh mỗi người không giống nhau, cũng giống như ăn uống vậy, khẩu vị mỗi người khác nhau. Quý vị chọn cái mình thích ăn, không nên đi cản trở người khác. Như vậy thì mọi người cùng vui vẻ. Huống hồ Kinh Hoa Nghiêm đối với chúng sanh thời mạt pháp, đối với hạnh phúc và lợi ích của chúng sanh thời mạt pháp mà nói, Kinh Hoa Nghiêm có cống hiến rất lớn. Thời mạt pháp bây giờ, trong xã hội chúng ta thường nghe đến văn hóa đa nguyên. Mỗi một quốc gia khu vực, chính phủ và nhân dân đều rất quan tâm. Không cùng chủng tộc, làm sao có thể sống hòa hợp được? Không cùng tôn giáo, làm sao có thể hợp tác chung được? Rất nhiều người đều có suy nghĩ này, nhưng làm sao để thực hiện được suy nghĩ này? Tìm không ra cách. Trên thực tế, những phương pháp lý luận này đều có trong Kinh Hoa Nghiêm. Vì vậy Kinh Hoa Nghiêm, nếu như dùng từ ngữ ngày nay mà nói, đó là giáo trình tốt nhất của giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Thầy Phương Đông Mỹ năm đó nói với tôi, thầy là nhà triết học. Thầy nói Kinh Hoa Nghiêm là khái luận triết học hay nhất trên toàn thế giới. Chính thầy là người dẫn dắt tôi vào cửa Phật. Từ trong những quan điểm này mà đưa vào. Đây là giáo trình tốt. Chúng ta nhìn thấy những nhân vật trong kinh điển, mỗi một nhân vật đều đại diện cho một chủng tộc khác nhau, đại diện cho một nền văn hóa khác nhau. Họ có thể dung hòa chung sống với nhau. Nguyên nhân do đâu? Do có tâm Bồ Đề, Bồ Tát Đạo. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ thật sự, Bồ Tát Đạo là hành vi giác ngộ thật sự. Vấn đề này được giải quyết, được thực hiện. Văn hóa không giống nhau, tôn giáo không giống nhau, phẩm loại khác nhau. Tất cả những điều này đều không liên quan, ngược lại cùng nhau thể hiện sự đa dạng phong phú, chân thiện mỹ tuệ. Cảnh giới này mới thật sự gọi là viên mãn. Cho nên Phật Pháp không phải là đồng hóa, là dung hợp, viên dung hòa hợp. Đó không phải là đồng hóa. Ở Úc Châu, tôi gặp Cục trưởng Văn hóa Đa Nguyên, cũng từng bàn về vấn đề này. Ông ta hỏi tôi tại sao đồng hóa không tốt. Tôi nói đồng hóa không tốt, đồng hóa chắc chắn sẽ không lành mạnh. Đó là lấy mạng người khác. Phải hiểu rằng lành mạnh là thuận theo tự nhiên, tự nhiên là lành mạnh nhất. Ví như trong Kinh Hoa Nghiêm của chúng ta là một ví dụ. Hoa Nghiêm là ví dụ. Hoa là hoa, giống như một vườn hoa lớn. Trong vườn hoa này chủng loại nào cũng có, quý vị mới có thể tham quan, mới thưởng thức được. Từ từ xem, đẹp đẽ vô cùng. Nếu như đồng hóa, đồng hóa là biến tất cả chủng loại thành một loại, đó là đồng hóa. Vườn hoa dù lớn thế nào bên trong chỉ có một loại, sau khi ngắm một đóa xong thì không còn gì để ngắm nữa, tất cả đều giống nhau thì còn gì là ý nghĩa nữa. Mỗi loại đều khác nhau mới gọi là đa dạng phong phú. Phật chủ trương thuận theo tự nhiên, viên dung hòa hợp, nhất định không phải đồng hóa. Cho nên đó là lành mạnh. Trong cơ thể của chúng ta cũng vậy, cơ thể chúng ta chính là văn hóa đa nguyên, chính là đa dạng phong phú. Mắt và tai không giống nhau, tai và mũi không giống nhau. Nếu như đồng hóa rồi, mắt làm hết mọi việc thì tai không có nhiệm vụ để làm, con người cũng không còn. Chỉ được thấy không được nghe, chỉ được nghe không được thấy, cho nên không thể nào đồng hóa được. Đồng hóa là đi ngược với quy luật của tự nhiên. Dung hợp là thuận theo quy luật của tự nhiên. Nhà Phật nói dung hợp, không nói đồng hóa. Chúng ta hiểu được đạo lý này, học được rồi. Cho nên khi giao tiếp với tất cả mọi người, nhất là những người không cùng chủng tộc, không cùng tôn giáo, chúng ta thành tâm thành ý tôn kính họ, yêu mến họ. Họ có rất nhiều điều hay, chúng ta cũng phải học tập họ. Chúng ta nhất quyết không đồng hóa họ. Lôi kéo tín đồ của họ, kêu gọi họ từ bỏ đạo của mình để tin theo Phật, đây gọi là đồng hóa. Như vậy là sai. Như thế nào mới là đúng đây? Họ vẫn tin vào đạo của họ, là một tín đồ kiên thành đối với đạo của họ, đến tin Phật, đến học Phật. Đây là đã dung hòa, đây là hòa hợp. Tại sao? Học hỏi qua lại với nhau. Tôi đọc kinh điển của họ, họ cũng đọc kinh điển của tôi, tìm hiểu lẫn nhau. Giữa chúng ta không còn hiểu lầm, không còn kỳ thị, không còn tranh chấp, thì có thể chung sống hòa thuận. Tôi dùng lòng chân thành để đối xử với họ, họ cũng dùng lòng chân thành đối xử với tôi. Đây là thuận theo quy luật của tự nhiên. Chúng ta muốn xã hội yên ổn, thế giới hòa bình, phương pháp này mới có thể thực hiện được. Dùng thủ đoạn đồng hóa, ép người ta nhất định phải giống như mình, sẽ không bao giờ được hòa bình. Đây là một quan niệm sai lầm. Vì thế, Kinh Hoa Nghiêm là giáo trình tốt nhất. Ngày nay trên thế giới có nhiều nhân sĩ, nếu như thật sự muốn giúp đỡ thế giới ổn định, thế giới có được hòa bình, dung hợp những chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, tư tưởng khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, Kinh Hoa Nghiêm là quyển sách giáo khoa tốt nhất. Chúng ta có nhiệm vụ tiến cử cho họ, giới thiệu cho họ. Nhưng Kinh Hoa Nghiêm thật sự mà nói thì cũng không dễ hiểu, nhất là về lời văn. Được dịch vào thời Đường, mặc dù cố gắng sử dụng văn bạch thoại để viết, lời văn vẫn có một mức độ nhất định. Chú giải ngày nay chỉ có hai loại chú giải hoàn chỉnh được lưu giữ lại: Sớ Sao của Thanh Lương, Hợp Luận của Lý Trưởng Giả. Hai người này cũng là người của đầu đời Đường. Cho nên đối với văn cổ không có sự trao dồi, lời văn có thể gặp trở ngại. Vì thế giảng giải sẽ rất tốn công. Giảng giải không thấu đáo, e rằng khiến người ta hiểu lầm, hiểu sai ý kinh. Nếu như giảng kỹ, nhất định sẽ tốn rất nhiều thời gian, chắc chắn sẽ không tránh khỏi điều này. Kinh Hoa Nghiêm dài, mỗi một đạo lý, mỗi một phương pháp, mỗi một cảnh giới đều lặp đi lặp lại nhiều lần, không phải chỉ một lần. Đây cũng là Phật dùng phương tiện thiện xảo trong dạy học, để chúng ta có huân tập nhiều lần. Đặc biệt là với những lý luận quan trọng, những phương pháp quan trọng không ngừng lặp đi lặp lại, khiến chúng ta có ấn tượng sâu hơn, để chúng ta ghi nhớ mãi, áp dụng những lý luận phương pháp này vào trong cuộc sống của mình, chúng ta thực sự được thọ dụng. Áp dụng vào trong cuộc sống, chúng ta sống đời sống của Phật Hoa Nghiêm. Phật Hoa Nghiêm là cuộc sống của Pháp Thân Đại Sĩ, là cuộc sống của chư Phật Như Lai. Đây chính là một chuyển biến lớn. Chuyển phàm thành thánh chính là cách chuyển này. Thật sự đạt được thọ dụng. Chuyển mê thành ngộ, ngộ nếu như không thực hiện, các vị vẫn sống cuộc sống phàm phu. Về lý thì hiểu rồi, thông đạt rồi, nhưng về sự thì không làm được. Chuyển phàm thành thánh là áp dụng những lý luận này, như vậy về sự mới làm được. Chuyển phàm thành thánh, thế tục thường nói là chứng quả, chính là ý này. Cho nên thượng cầu là trọng điểm của chúng ta. Điều sau cùng của tịnh nghiệp tam phước, phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, đây chính là thượng cầu Phật đạo. Học theo thầy, thầy là Phật Thích Ca Mâu Ni, thầy là Phật A Di Đà. Chúng ta theo sát bên thầy, một bước cũng không rời. Niệm niệm nhớ đến giáo huấn của Phật, niệm niệm tuân thủ làm theo lời giáo huấn của Phật, đây chính là một bước cũng không rời xa. Chúng ta theo sát Đức Phật, thành tựu đức hạnh trí tuệ của bản thân, sau đó mới có thể giúp đỡ chúng sanh. Câu cuối cùng, khuyến tấn hành giả. Khuyến là đối với những người không có lòng tin, chưa từng tiếp xúc đối với họ. Tấn là những người đã học Phật, giúp họ thêm tinh tấn. Người chưa tiếp xúc thì giới thiệu với họ, tiến cử cho họ, khuyên họ đến tu học, nói cho họ cái hay của Phật Pháp, cái hay của giáo lý Đức Phật. Nếu như họ tín ngưỡng tôn giáo khác, chúng ta nói giáo lý của Đức Phật, họ không dễ dàng tiếp nhận, họ muốn bài xích. Chúng ta đổi thành cách gọi khác, giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên, cái này họ dễ dàng tiếp nhận, hoan hỷ tiếp nhận giáo dục xã hội của văn hóa đa nguyên. Một nửa phần sau, quan sát điều phục chúng sanh phương tiện, đây thuộc về hạ quá. Hạ quá đầu tiên phải biết quán cơ. Nói cách khác, các vị phải biết bây giờ là thời đại gì, điều mà người thời nay nghĩ là gì, điều mà họ thấy là gì, họ nghe là gì, Họ nói là gì? Họ làm là gì? Chúng ta phải biết tường tận, sau đó mới có thể tùy theo mỗi căn cơ. Các vị phải nhớ rằng Phật Pháp luôn là hiện đại quá và địa phương quá. Rời khỏi hiện đại quá, địa phương quá, chắc chắn không thể độ chúng sanh. Phật giáo ngày nay là một giáo dục hay như vậy. Nói thật, chính là nhu cầu khẩn thiết của mọi người. Theo lý mà nói thì rất dễ phát triển, nhưng tại sao lại không phát triển được? Chính là không biết hiện đại quá và địa phương quá. Xây dựng đạo tràng phải xây theo hình thức cung điện, mang nét cổ kính. Hay nói cách khác, quý vị muốn học Phật không? Muốn học đạo không? Phải làm người xưa. Người đời Đường, người đời Tống. Như vậy sẽ làm người ta hoảng sợ. Người ta làm sao có thể chấp nhận được? Hoằng pháp với người nước ngoài, không những phải làm người nước ngoài, các vị còn phải làm người Trung Quốc. Làm cổ nhân Trung Quốc mới được học. Người nước ngoài sẽ hoảng sợ, lập tức bỏ đi mất. Làm sao họ dám tiếp thu? Cho nên đạo tràng phải xây dựng theo hình thức hiện đại. Hiện đại quá, tuyệt đối không nên xây dựng theo hình thức cung điện. Ngày nay kiến trúc đó chỉ làm điểm tham quan du lịch, tuyệt đối không phát triển giáo dục được. Xây dựng để phát triển giáo dục phải xây dựng giống như trường học. Cho nên quán cơ quan trọng hơn tất cả. Điều đầu tiên là quan sát, nhất định phải hiểu được quán cơ. Tất cả mọi công trình đều phải được người hiện nay hoan nghênh chấp nhận. Chúng ta từng thấy một số pháp sư thật sự đã hoàn toàn làm được hiện đại quá. Ca hát nhảy múa hiện đại quá. Khế cơ không khế lý, quên mất Phật Pháp. Như vậy cũng không được. Cho nên sau khi quan sát xong, kế đến là điều phục. Điều phục thì phải dùng lý luận phương pháp của Phật Pháp. Cho nên bốn chữ này, quán sát là khế cơ, điều phục là khế lý. Lý và cơ đều khế hợp, mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh trong khổ nạn. Nhưng phương pháp thì phải tiện lợi thuận tiện. Phương pháp quý vị dùng phải tiện lợi. Nói cách khác, phải được mọi người hoan nghênh chấp nhận, dễ dàng học tập, tiện lợi. Nếu như dùng phương pháp quá khó, quá phức tạp, mọi người sẽ không dễ học tập được. Khó để cho người ta chấp nhận, như vậy làm không thông. Cho nên sáu chữ ở chỗ này rất quan trọng. Chúng ta quan sát, quan sát trong mọi thời điểm. Đây là công phu của quán cơ. Quán cơ không phải là bảo các vị ngồi trên bục giảng, nhìn kỹ những người nghe. Không phải như vậy. Khi nào thì quán cơ? Quan sát khi tiếp xúc với tất cả người, hiểu được xu hướng của thời đại ngày nay, chiều hướng tư tưởng, chiều hướng của quan niệm, xu hướng của cuộc sống, mọi xu hướng đều phải quan sát trong cuộc sống hàng ngày. Mọi lúc mọi nơi đều không bỏ qua. Đặc biệt là những người phát tâm làm công việc hoằng pháp độ sanh như chúng ta, quý vị phải lưu ý trong từng giây từng phút, mọi lúc mọi nơi. Cách nói của quý vị không khế cơ. Nói đúng nhưng người ta vẫn không chịu nghe, không chịu tin. Cho nên bất luận chúng ta ở đâu, du lịch trên máy bay đều phải quán cơ. Nhìn những chúng sanh đó, nhìn những động thái của họ, quý vị quan sát tỉ mỉ mới hiểu rõ. Chúng ta phải dùng phương pháp gì để giáo hóa những chúng sanh này? Cho nên quán cơ phải sâu sắc. Phương pháp của chúng ta mới thật sự thuận tiện, mới thật sự đem lại hiệu quả. Bất luận ở nơi nào, thời gian nào, gặp mọi người, mọi việc, mọi vật, đều phải quan sát tỉ mỉ. Chúng ta dùng phương pháp gì để giúp đỡ họ? Họ hoan hỷ, họ vui lòng, họ chịu tiếp nhận, có thể đạt được hiệu quả. Cho nên từng phút từng giây chúng ta phải học tập. Làm gì có thời gian để vọng tưởng? Khi chưa tiếp xúc được với mọi người thì tiếp xúc với sách kinh. Tiếp xúc với sách kinh kết hợp với những gì có được từ việc chúng ta quan sát chúng sanh, kết hợp tất cả lại, chúng ta làm sao có thể đem kinh này giảng cho người thời nay? Hãy xem chú giải của người xưa. Người xưa chú giải là đối với những người thời đó mà giảng. Trong chú giải nói rất nhiều nguyên tắc nguyên lý. Đây là chú giải hay. Chú giải nói về nguyên lý nguyên tắc, trường hợp nào cũng có thể dùng được, cách dùng có thể linh hoạt, sống động chứ không cứng nhắc. Cho nên chúng ta nói học linh hoạt, áp dụng linh hoạt, tuyệt đối không phải là một sách. Từng câu từng chữ trong kinh, quý vị nghe tôi giảng kinh Hoa Nghiêm chắc chắn sẽ lĩnh hội được. Xây dựng đề tài cho bài văn, họ đưa ra đề tài này, chúng ta cứ theo đề tài này mà viết. Tôi giảng ở đây, những gì các vị ghi lại chính là bài văn, câu này chính là đề tài. Một đề tài, mỗi người có một bài văn khác nhau. Mỗi một thời đại, cách làm của mỗi pháp sư không giống nhau. Tại sao không giống nhau? Do quán cơ không giống nhau. Đối tượng tiếp xúc của họ không giống nhau. Cho nên cách giảng sẽ khác nhau. Mặc dù giảng khác nhau, nhưng nếu quan sát kỹ, phương pháp là như nhau. Nguyên lý nguyên tắc này nhất định phải nắm vững, nhất định giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp chúng sanh chuyển phàm thành thánh, tuyệt đối giống nhau. Đây mới thật sự là Phật Pháp, là sự sinh động của Phật Pháp, có thể đem lại lợi ích cho chúng sanh. Lợi ích chúng sanh cũng là lợi ích của chính mình. Chúng ta học Phật là học từ những chỗ này. Khi tôi theo thầy Lý cầu học, nhìn thấy những người mới đến, tôi rất quan tâm chăm sóc họ. Tại sao vậy? Tôi muốn kết pháp duyên với họ. Sau này khi tôi học thành tài, họ sẽ mời tôi đi giảng kinh. Còn như các vị, khi có nhiều người đến đây học, một lời chào hỏi cũng không có, sau này họ sẽ không mời quý vị đi giảng kinh. Nên biết rằng pháp duyên của tôi trên toàn thế giới rộng như vậy, tôi rất chú ý tới việc này. Người lạ tôi nhất định phải đến bắt tay với họ, nhất định phải làm bạn với họ, nhất định phải tặng quà cho họ. Họ sẽ nhớ đến tôi, họ sẽ tới tìm tôi. Đều phải lưu ý. Kết duyên rất đơn giản, mua một viên kẹo, mua một ít đậu phộng tặng cho họ, rất rẻ, một gói đậu phộng cũng có thể kết duyên với rất nhiều người. Cho nên thật sự học Phật, thật sự thời gian quả là không đủ dùng. Những gì cần học quá nhiều. Quan sát là trí tuệ, điều phục là công phu. Bản thân đi nghiên cứu tỉ mỉ một số lý luận Phật nói đến trong kinh giáo. Chúng ta biết rằng triển khai mỗi bộ kinh, nội dung kinh điển, giáo lý hành quả, bốn mặt giáo lý hành quả này làm sao có thể thích ứng với xã hội ngày nay, thích ứng với những chúng sanh ngày nay, nhất là thanh thiếu niên. Nếu như quý vị biết được những phương pháp học tập này, quý vị mới thật sự pháp hỷ sung mãn, mới biết được rằng cuộc sống của bản thân chúng ta thật đầy đủ, thật phong phú. Pháp hỷ sung mãn của nhà Phật nói là sự thật. Ngày nay chúng ta đôi khi buồn bực, còn có tinh thần khi lên khi xuống, đây hoàn toàn không khế nhập cảnh giới. Khế nhập cảnh giới chắc chắn không xảy ra những việc này. Nhà Phật nói là nguyên tắc. Làm sao để biến những nguyên tắc này thành hiện đại hóa một cách trọn vẹn? Nguyên tắc của nhà Phật là giới định tuệ. Điều phục không thể rời khỏi giới định tuệ. Làm sao để đưa giới định tuệ vào trong cuộc sống, vào trong công việc, vào trong những tầng lớp khác nhau, các chủng tộc khác nhau, các tín ngưỡng khác nhau? Đây chính là công phu. Phải lãnh hội tường tận ý trong kinh luận, còn không thể tác ý. Tác ý thì sẽ xen lẫn những nhận thức vọng tưởng của bản thân vào bên trong, trí tuệ của quý vị không khai mở được. Ngày nay chúng ta gọi là hoàn toàn khách quan, từ bỏ quan niệm chủ quan cá nhân, thuần khách quan. Cũng là những gì chúng ta thường nói, khởi tâm động niệm lúc nào nghĩ cho người khác, không vì bản thân mình. Vì Phật mà nghĩ, Phật độ chúng sanh. Nghĩ cho chúng sanh, chúng sanh được độ, chúng sanh được phước. Bản thân phải đứng bên ngoài những lợi ích này, không có một chút nào liên quan đến mình. Nếu liên quan đến thì chúng ta có tâm ích kỷ, sẽ khiến hai mặt, một mặt là Phật độ chúng sanh, một mặt là chúng sanh được độ, hai mặt này đều bị phá hoại. Ý này nhất định phải hiểu. Cho nên phải làm cho hai mặt này đều được viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm là giảng về đạo lý này, giảng về phương pháp này. Tất cả những nhân vật này đều là ví dụ. Chúng ta phải lãnh hội tỉ mỉ chỗ này, vận dụng chi diệu tồn hô nhất tâm. Nhất tâm là chân tâm. Có một chút lệch là nghiêng về tà, không phải nhất tâm. Chúng ta hoằng pháp lợi sanh cũng là để giữ sự nhất tâm. Nhất tâm là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta giảng đến đây thôi.